Sử thượng tối cường tông chủ, chương 335, cửa thứ nhất sinh tử kiều, góc truyện audio.com. Cung điện này gọi là Chu Tâm Điện, Diệp Thần cũng không hiểu tại sao nó lại có danh tự này, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Dương Hướng Đông cũng không có cùng Diệp Thần tiến vào trong cung điện mà là chờ ở bên ngoài. Diệp Thần đi vào bên trong cung điện liền phát hiện trong đại điện chỉ có một người, là một lão giả. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, có thể khẳng định hắn có tu vị là nguyên thần cảnh, bởi vì tuổi của hắn kỳ khẳng định đã vượt qua bách niên. Căn cứ vào Diệp Thần hiểu rõ, cửu tiêu ma giới này cùng huyền tinh đại lục đều như nhau, chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể sống vượt quá 100 tuổi. Còn tu sĩ hóa thần cảnh, nếu như không có đột phá nguyên thần cảnh, như vậy đến 99 tuổi sau đó khẳng định sẽ phải chết. Đây là một loại quy tắc không thể nào hình dung được, cũng không cách nào né tránh nổi. Lão già kia mở miệng nói. Đi về trước mặt tấm bia này lập xuống lời thề, thề chính mình không phải là gian tế địch quốc phái tới, đồng thời không có ác ý đi ngược lại Khai Dương đế triều. Diệp Thần trong lòng lơ đãng thở phào nhẹ nhõm, nếu như vẻn vẹn chỉ là lập một cái lời thề như thế này, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn xác thực không phải là gian tế địch quốc phái tới, cũng không có cái ác ý gì cũng như đi ngược lại với Khai Dương đế triều. Ta Diệp Thần lập xuống lời thề, không có đi ngược lại với Khai Dương đế triều cũng như không có ác ý, không phải là gian tế địch quốc phái tới. Nói xong câu này, cái bia đá kia cũng không có phản ứng chút nào. Diệp Thần tuy rằng không hiểu đây là cái bia gì thế nhưng bản năng liền cảm giác được chỗ cường đại của tấm bia đá này, nếu như hắn vừa rồi nói láo, khả năng hậu quả cùng lập xuống lời thề thiên đạo đều nghiêm trọng như nhau. Cửu tiêu ma giới tuy rằng không có thiên đạo thế nhưng dưới một ít tình huống đặc thù lập xuống lời thề cũng nhất định phải nói thật ra, một khi lời nói có một tia dối, đều sẽ có trừng phạt đại khủng bố giáng xuống. Được rồi, người có thể đi ra ngoài. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có loại cảm giác hồi hộp không tên. Tựa hồ lão giả này trong cơ thể ẩn chứa một loại sức mạnh, là hắn bình sinh nhìn thấy là người mạnh nhất. Bên trong đại điện trải qua tuy rằng ngắn ngủi bình thường, thế nhưng lại để Diệp Thần ký ức khắc sâu. Dương Hướng Đông nhìn thấy Diệp Thần đi ra cũng không có hỏi Diệp Thần cái gì, bởi vì hắn biết Diệp Thần có thể đi ra. Liền chứng minh Diệp Thần không có vấn đề. Nếu như Diệp Thần thực sự là gian tế hoặc là có cái ác ý gì cũng sẽ không khả năng lại từ bên trong cung điện đi ra. Sau đó Diệp Thần liền được mang tới một cái lều vải, Dương Hướng Đông nói. Người hai ngày này liền ở tại đây nghỉ ngơi, còn khảo hạch vạn mâu quân đoàn có thể hay không mở ra ta sẽ lại tiến hành thông báo ngươi sau. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Hướng Đông chuẩn bị rời đi, mở miệng nói. Nếu như khảo hạch vạn mâu quân đoàn không mở ra ta sẽ rời đi. Dương Hướng Đông nói, yên tâm, người cho tới bây giờ vẫn không tính là lính quân doanh ba thủy thành ta, liền nói ngươi hiện tại rời đi. Cũng không có ai sẽ đứng ra ngăn cản ngươi. Thậm chí coi như là ngươi khảo hạch thất bại cũng có quyền lựa chọn không gia nhập bách chiến quân đoàn, mà là rời đi chúng ta quân đội Khai Dương đế triều tuyệt đối sẽ. Góc truyện audio.com, không ép buộc ngươi gia nhập, Diệp Thần gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Hai ngày sau đó, Diệp Thần đều ở bên trong cái lều vải này nghỉ ngơi cũng không có đi ra ngoài. Tu vi hắn bây giờ, đã hoàn toàn có thể làm được ích cốc không ăn không uống. Từ bên trong thiên địa linh khí rút lấy chất dinh dưỡng. Ngày thứ ba, Dương Hướng Đông cũng không có đến, thế nhưng lại phái một tên vệ binh đến thông báo Diệp Thần, để hắn đi tham gia khảo hạch vạn mâu quân đoàn. Rất hiển nhiên, lời đề nghị của Dương Hướng Đông lên tướng quân mặt trên đã được tán thành, đồng ý mở ra khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn. Thao trường, hơn vạn binh lính đứng ngay ngắn chỉnh tề, mỗi một cái đều tỏ rõ vẻ nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Binh lính quân đội, bất luận là người nào đều phải chấp hành luật kỷ nghiêm chỉnh. Ngay chính giữa thao trường, có một tòa đài cao, mặt trên tòa đài này có hai vị đại tướng quân của quân doanh Ba Thủy Thành. Hoàng Phủ Tinh đại tướng quân cùng Hồng Sa đại tướng quân. Sau lưng Hoàng Phủ Tinh đại tướng quân, đứng mấy cái bóng người, toàn bộ đều là tướng quân trong quân doanh. Vị Hồng Sa đại tướng quân kia, sau lưng cũng là như vậy. Mỗi một cái đại tướng quân thủ hạ kỳ thực chí ít cũng đều có 10 tên tướng quân, thế nhưng sự vụ của tướng quân đều là bận rộn cực kỳ, lại như giờ khắc này mấy vạn đại quân cũng cần người chỉnh đốn quản lý. Ngày hôm nay tướng quân chủ trì buổi sát hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn, chính là một tên tướng quân sau lưng Hoàng Phủ đại tướng quân, Hạng Dương. Tên Hạng Dương tướng quân này, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của Dương Hướng Đông. Khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn lần này, do ta chủ trì. Hạng Dương tướng quân một mặt lãnh khốc ngữ khí thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn rất thanh đạm thế nhưng lại vang vọng ở bên tai mỗi người trong toàn bộ giáo trường. Khai Dương đế triều, ở trong quân doanh có thể hỗn đến chức vị tướng quân, chứng minh hắn chính là tu sĩ hóa linh cảnh. Thống lĩnh, bình thường đều có tu vị là thông linh cảnh. Cho tới đại tướng quân, cái kia thì càng thêm kinh người, toàn bộ đều có tu vị là nguyên linh cảnh giới. Khai Dương đế triều ba vị nguyên soái chính là người mạnh nhất bên trong các đại tướng quân, vì lẽ đó mới được sắc phong làm nguyên soái, bất quá bọn họ cũng đồng dạng không có bước vào bên trong hư cảnh. Cửu tiêu ma giới, trong đế triều khẳng định có hư cảnh cao thủ thế nhưng lại là ít ỏi cực kỳ, đại đa số đế triều đều chỉ có hoàng đế một người là hư cảnh. Số ít đế triều cực cường, mới có thể xuất hiện người thứ hai. Đương nhiên, trong thiên triều, hư cảnh cao thủ liền nhiều hơn một chút. Còn thần triều, đây là tồn tại có thể so với tông môn thiên đạo cấp, hư cảnh cao thủ tuyệt đối không ít hơn 10 vị, coi như là tu sĩ mạnh nhất phá hư cảnh, cũng có thể sinh ra. Đặc biệt là cửu tiêu ma giới cùng huyền tinh đại lục không giống nhau, huyền tinh đại lục cao thủ phá hư cảnh, phần lớn đều lựa chọn phi thăng thượng giới. Mà cửu tiêu ma giới, nhưng lại không có thượng giới. Trên thực tế coi như có thì cửu tiêu ma giới bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng không có cách nào phi thăng, cho nên cao thủ phá hư cảnh của cửu tiêu ma giới đã tích lũy đến một con số kinh người. Một khi những cao thủ phá hư cảnh này toàn bộ bước vào huyền tinh đại lục như vậy, huyền tinh đại lục quả thực chính là góc truyện audio.com, không có lực lượng chống đỡ, đường sống duy nhất chính là cầu cứu thượng giới. Hiện tại, khảo hạch vạn mâu quân đoàn bắt đầu. Vào thời khắc này âm thanh của Hạng Dương tướng quân, liền để Diệp Thần giật mình tỉnh lại. Khảo hạch vạn mâu quân đoàn, chia làm ba ải. Cửa thứ nhất, sinh tử kiều. Hiện tại, người tham gia khảo hạch vạn mâu quân đoàn, đứng ở đông phương, tạo thành một đoàn. Nguyên bản ý nghĩ của Dương Hướng Đông, là từ bên trong bách chiến quân đoàn cùng thiên kỵ quân đoàn lựa chọn ra 100 người tham gia khảo hạch. Thế nhưng ý nghĩ của thượng tầng so với hắn lại phức tạp hơn rất nhiều, cuối cùng thượng tầng liền quyết định là từ bách chiến quân đoàn tuyển ra 50 người, thiên kỵ quân đoàn tuyển ra 150 người, thêm vào Diệp Thần chính là 201 người tham gia khảo hạch. Kỳ thực mỗi người đều có thể tham gia khảo hạch thế nhưng sở dĩ chỉ có hơn 200 người tham gia, là bởi vì trong quân doanh có rất nhiều người, đều đã tham gia qua khảo hạch vạn mâu quân đoàn, biết đồ chơi này là khó như lên trời, căn bản là thông qua không được cho nên mới sẽ lười tham gia. Đặc biệt là những binh lính chưa tới nguyên thần hậu kỳ, liền biết không có nửa điểm hy vọng, tự nhiên là lười tham gia trò vui. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có Diệp Thần loại lính mới cái gì cũng không biết này, mới sẽ đi tham gia khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn. Cung điện này gọi là Chu Tâm Điện, Diệp Thần cũng không hiểu tại sao nó lại có danh tự này, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Dương Hướng Đông cũng không có cùng Diệp Thần tiến vào trong cung điện mà là chờ ở bên ngoài. Diệp Thần đi vào bên trong cung điện liền phát hiện trong đại điện chỉ có một người, là một lão giả. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, có thể khẳng định hắn có tu vị là nguyên thần cảnh, bởi vì tuổi của hắn kỳ khẳng định đã vượt qua bách niên. Căn cứ vào Diệp Thần hiểu rõ, cửu tiêu ma giới này cùng huyền tinh đại lục đều như nhau, chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể sống vượt quá 100 tuổi. Còn tu sĩ hóa thần cảnh, nếu như không có đột phá nguyên thần cảnh, như vậy đến 99 tuổi sau đó khẳng định sẽ phải chết. Đây là một loại quy tắc không thể nào hình dung được, cũng không cách nào né tránh nổi. Lão già kia mở miệng nói, đi về trước mặt tấm bia này lập xuống lời thề, thề chính mình không phải là gian tế địch quốc phái tới, đồng thời không có ác ý đi ngược lại Khai Dương đế triều. Diệp Thần trong lòng lơ đãng thở phào nhẹ nhõm, nếu như vẻn vẹn chỉ là lập một cái lời thề như thế này, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn xác thực không phải là gian tế địch quốc phái tới, cũng không có cái ác ý gì cũng như đi ngược lại với Khai Dương đế triều. Ta Diệp Thần lập xuống lời thề, không có đi ngược lại với Khai Dương đế triều cũng như không có ác ý, không phải là gian tế địch quốc phái tới. Nói xong câu này, cái bia đá kia cũng không có phản ứng chút nào. Diệp Thần tuy rằng không hiểu đây là cái bia gì thế nhưng bản năng liền cảm giác được chỗ cường đại của tấm bia đá này, nếu như hắn vừa rồi nói láo, khả năng hậu quả cùng lập xuống lời thề thiên đạo đều nghiêm trọng như nhau. Cửu tiêu ma giới tuy rằng không có thiên đạo thế nhưng dưới một ít tình huống đặc thù lập xuống lời thề cũng nhất định phải nói thật ra, một khi lời nói có một tia dối, đều. Góc truyện audio.com, sẽ có trừng phạt đại khủng bố giáng xuống. Được rồi, người có thể đi ra ngoài. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có loại cảm giác hồi hộp không tên. Tựa hồ lão giả này trong cơ thể ẩn chứa một loại sức mạnh là hắn bình sinh nhìn thấy là người mạnh nhất. Bên trong đại điện trải qua tuy rằng ngắn ngủi bình thường, thế nhưng lại để Diệp Thần ký ức khắc sâu. Dương Hướng Đông nhìn thấy Diệp Thần đi ra cũng không có hỏi Diệp Thần cái gì, bởi vì hắn biết Diệp Thần có thể đi ra. Liền chứng minh Diệp Thần không có vấn đề. Nếu như Diệp Thần thực sự là gian tế hoặc là có cái ác ý gì cũng sẽ không khả năng lại từ bên trong cung điện đi ra. Sau đó Diệp Thần liền được mang tới một cái lều vải, Dương Hướng Đông nói. Người hai ngày này liền ở tại đây nghỉ ngơi, còn khảo hạch vạn mâu quân đoàn có thể hay không mở ra ta sẽ lại tiến hành thông báo ngươi sau. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Hướng Đông chuẩn bị rời đi, mở miệng nói. Nếu như khảo hạch vạn mâu quân đoàn không mở ra ta sẽ rời đi. Dương Hướng Đông nói, yên tâm, người cho tới bây giờ vẫn không tính là lính quân doanh Ba Thủy Thành ta, liền nói ngươi hiện tại rời đi. Cũng không có ai sẽ đứng ra ngăn cản ngươi, thậm chí coi như là ngươi khảo hạch thất bại cũng có quyền lựa chọn không gia nhập bách chiến quân đoàn, mà là rời đi chúng ta quân đội Khai Dương Đế Triều tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi gia nhập. Diệp Thần gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Hai ngày sau đó, Diệp Thần đều ở bên trong cái lều vải này nghỉ ngơi cũng không có đi ra ngoài. Tu vi hắn bây giờ, đã hoàn toàn có thể làm được ích cốc không ăn không uống. Từ bên trong thiên địa linh khí rút lấy chất dinh dưỡng. Ngày thứ ba, Dương Hướng Đông cũng không có đến, thế nhưng lại phái một tên vệ binh đến thông báo Diệp Thần, để hắn đi tham gia khảo hạch vạn mâu quân đoàn. Rất hiển nhiên, lời đề nghị của Dương Hướng Đông lên tướng quân mặt trên đã được tán thành, đồng ý mở ra khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn. Thao trường, hơn vạn binh lính đứng ngay ngắn chỉnh tề, mỗi một cái đều tỏ rõ vẻ nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ. Binh lính quân đội, bất luận là người nào đều phải chấp hành luật kỷ nghiêm chỉnh. Ngay chính giữa thao trường, có một tòa đài cao, mặt trên tòa đài này có hai vị đại tướng quân của quân doanh Ba Thủy Thành. Hoàng Phủ Tinh đại tướng quân cùng Hồng Sa đại tướng quân. Sau lưng Hoàng Phủ Tinh đại tướng quân, đứng mấy cái bóng người, toàn bộ đều là tướng quân trong quân doanh. Vị Hồng Sa đại tướng quân kia, sau lưng cũng là như vậy. Mỗi một cái đại tướng quân thủ hạ kỳ thực chí ít cũng đều có 10 tên tướng quân, thế nhưng sự vụ của tướng quân đều là bận rộn cực kỳ, lại như giờ khắc này mấy vạn đại quân cũng cần người chỉnh đốn quản lý. Ngày hôm nay tướng quân chủ trì buổi sát hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn, chính là một tên tướng quân sau lưng Hoàng Phủ đại tướng quân, Hạng Dương. Tên Hạng Dương tướng quân này, cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của Dương Hướng Đông. Khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn lần này, do ta chủ trì. Hạng Dương tướng quân một mặt lãnh khốc ngữ khí thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn rất thanh đạm thế nhưng lại vang vọng ở bên tai mỗi người trong toàn bộ giáo trường. Khai Dương Đế Triều, ở trong quân doanh có thể hỗn đến chức vị tướng quân. Góc truyện audio.com, chứng minh hắn chính là tu sĩ hóa linh cảnh, thống lĩnh, bình thường đều có tu vị là thông linh cảnh. Cho tới đại tướng quân, cái kia thì càng thêm kinh người, toàn bộ đều có tu vị là nguyên linh cảnh giới. Khai Dương Đế Triều ba vị nguyên soái chính là người mạnh nhất bên trong các đại tướng quân, vì lẽ đó mới được sắc phong làm nguyên soái, bất quá bọn họ cũng đồng dạng không có bước vào bên trong hư cảnh. Cửu tiêu ma giới, trong đế triều khẳng định có hư cảnh cao thủ thế nhưng lại là ít ỏi cực kỳ, đại đa số đế triều đều chỉ có hoàng đế một người là hư cảnh. Số ít đế triều cực cường, mới có thể xuất hiện người thứ hai. Đương nhiên, trong thiên triều, hư cảnh cao thủ liền nhiều hơn một chút. Còn thần triều, đây là tồn tại có thể so với tông môn thiên đạo cấp, hư cảnh cao thủ tuyệt đối không ít hơn 10 vị, coi như là tu sĩ mạnh nhất phá hư cảnh cũng có thể sinh ra. Đặc biệt là cửu tiêu ma giới cùng huyền tinh đại lục không giống nhau, huyền tinh đại lục cao thủ phá hư cảnh, phần lớn đều lựa chọn phi thăng thượng giới. Mà cửu tiêu ma giới, nhưng lại không có thượng giới. Trên thực tế coi như có thì cửu tiêu ma giới bị phong ấn nhiều năm như vậy cũng không có cách nào phi thăng cho nên cao thủ phá hư cảnh của cửu tiêu ma giới đã tích lũy đến một con số kinh người. Một khi những cao thủ phá hư cảnh này toàn bộ bước vào huyền tinh đại lục như vậy huyền tinh đại lục quả thực chính là không có lực lượng chống đỡ, đường sống duy nhất chính là cầu cứu thượng giới. Hiện tại, khảo hạch vạn mâu quân đoàn bắt đầu. Vào thời khắc này âm thanh của Hạng Dương tướng quân liền để Diệp Thần giật mình tỉnh lại. Khảo hạch vạn mâu quân đoàn, chia làm ba ải. Cửa thứ nhất, sinh tử kiều. Hiện tại, người tham gia khảo hạch vạn mâu quân đoàn, đứng ở đông phương, tạo thành một đoàn. Nguyên bản ý nghĩ của Dương Hướng Đông, là từ bên trong bách chiến quân đoàn cùng thiên kỵ quân đoàn lựa chọn ra 100 người, tham gia khảo hạch. Thế nhưng ý nghĩ của thượng tầng so với hắn lại phức tạp hơn rất nhiều, cuối cùng thượng tầng liền quyết định là từ bách chiến quân đoàn tuyển ra 50 người, thiên kỵ quân đoàn tuyển ra 150 người, thêm vào Diệp Thần chính là 201 người tham gia khảo hạch. Kỳ thực mỗi người đều có thể tham gia khảo hạch thế nhưng sở dĩ chỉ có hơn 200 người tham gia, là bởi vì trong quân doanh có rất nhiều người, đều đã tham gia qua khảo hạch vạn mâu quân đoàn, biết đồ chơi này là khó như lên trời, căn bản là thông qua không được cho nên mới sẽ lười tham gia. đặc biệt là những binh lính chưa tới nguyên thần hậu kỳ, liền biết không có nửa điểm hy vọng, tự nhiên là lười tham gia trò vui. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có Diệp Thần loại lính mới cái gì cũng không biết này, mới sẽ đi tham gia khảo hạch gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Cách chương.